là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2015. Giới hữu trách Thái Lan cam kết quyết tìm ra thủ phạm vụ đánh bom ở Bangkok.
It's just too close to home. I mean, we could have been at that shrine as far as I'm concerned.
Khách du lịch ở Thái Lan nói họ vẫn chưa hết bàng hoàng và chỉ muốn về nhà. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Bangkok, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tìm thấy 38 thi thể trong tai nạn máy bay ở Indonesia. Lãnh tụ đối lập Miến bày tỏ quan ngại về việc bãi chức lãnh đạo đảng cầm quyền. Thời tiết xấu ảnh hưởng công tác thu dọn sau vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc.
Trung Quốc thăng tướng cho 4 sĩ quan chống Việt Nam. Đó là một trong những tin nổi bật trong phần tin về Việt Nam mà Nguyễn Trung sẽ đem đến trong chương trình phát thanh này. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Một ngày sau vụ đánh bom tại một đền thờ nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Bangkok, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương 120 người, giới hữu trách nói họ chưa kết luận kẻ nào đứng sau vụ tấn công, nhưng dường như vụ này không có liên hệ đến phong trào nổi dậy của những phần tử Hồi giáo đòi ly khai ở miền Nam. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Các giới chức nói vụ đánh bom chiều tối thứ hai nhằm gây tai tiếng cho chính quyền được quân đội hậu thuẫn và phá hoại ngành công nghiệp du lịch trọng yếu của kinh tế Thái Lan. Sau vụ tấn công, có những tin đồn là còn nhiều quả bom khác trong trung tâm thành phố Bangkok. Nhưng những tin tức này không được xác nhận. Sáng thứ Ba, đường phố gần hiện trường vụ nổ bom bị phong tỏa trong lúc giới hữu trách thu thập các bằng chứng còn lại và dọn dẹp hiện trường. Cư dân và du khách cảm thấy bất an. Bà Chris Evans, từ bang Queensland của Australia, đi du lịch Thái Lan cho biết vụ nổ cách khách sạn của bà chưa tới 2 km và đã làm bà cảm thấy bất an.
It's just too close to home. I mean, we could have been at that shrine as far as I'm concerned.
Quá gần chỗ tôi ở. Tôi tưởng tượng rất có thể tôi đã gần đền thờ khi đó. Chúng tôi đã đi ngang qua đó và có thể chúng tôi đã có mặt ở đó bởi vì chúng tôi đi xem những nơi như vậy. Chúng tôi đi thăm các đền chùa. Chúng tôi đi du lịch mà. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi thực sự chỉ muốn về nhà.
Các nạn nhân gồm ít nhất 3 du khách Trung Quốc, 2 người Singapore, 1 người Philippines và 2 người Hồng Kông, cho thấy ngôi đền này rất nổi tiếng đối với các du khách Á Châu. Rất nhiều người bị thương. Đại sứ quán các nước ra cảnh báo du hành, khuyến cáo công dân của họ cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Đền Erawan nằm tại một trong những khu sầm uất nhất của thủ đô Bangkok, đối diện với sở chỉ huy cảnh sát. 2 tuyến xe điện của thành phố chạy qua bên trên ngôi đền, trong khi dòng du khách và tín đồ luôn tấp nập cúng tế và chụp ảnh ở ngôi đền suốt cả ngày. Mặc dù giới hữu trách Thái Lan nói họ chưa xác định kẻ nào đứng sau vụ tấn công, họ không loại trừ khả năng vụ này có liên hệ đến những xáo trộn chính trị ở nước này. Vị trí của ngôi đền gần với các khu vực mà những năm gần đây các phe phái chính trị đã chiếm đóng để phản đối các chính phủ đương quyền. Năm 2010, những người đối lập chiếm khu vực này nhiều tuần lễ cho đến khi quân đội dùng sức mạnh đẩy lui họ, dẫn đến nhiều cái chết và những vụ đốt phá tại các trung tâm thương mại quanh đó. Khu vực này lại bị một nhóm những người biểu tình chống chính phủ chiếm đóng năm 2014, dẫn đến vụ lật đổ chính phủ của Thủ tướng Dinlak Sinawat và kế đến là cuộc đảo chánh của quân đội. Trong năm qua, chính quyền quân nhân Thái Lan cấm biểu tình, tạm ngưng thực thi dân chủ và khăng khăng cho rằng đất nước chưa sẵn sàng cho một cuộc bầu cử mới.
Giới hữu trách Indonesia ngày hôm nay loan báo không có người nào sống sót trong tai nạn máy bay tại miền đông nước này hôm Chủ nhật. Hôm nay, các toán tìm kiếm đặt chân tới địa điểm xảy ra tai nạn trong tỉnh Papua sau khi bị trì hoãn vì địa thế hiểm trở. Họ báo cáo là chiếc phi cơ hoàn toàn bị phá hủy. Các giới chức cho biết các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 53 trong số 54 người có mặt trên chuyến bay 267 của hãng Trigana khi máy bay này bị nạn không lâu trước giờ dự trù đáp cánh xuống Osebin. Ngoài hành khách và phi hành đoàn, phi cơ này còn chở theo gần 470.000 công quỹ để phân phát cho các hộ gia đình nghèo. Phát phát biểu sau tai nạn này, Tổng thống Joko Jokowi Widodo cho báo giới biết là ông đã chỉ đạo cho Bộ Vận tải cải thiện an toàn hàng không để tránh các trường hợp tương tự trong tương lai. Lĩnh vực hàng không của Indonesia bị tai tiếng bởi một số tai nạn lớn gần đây, bao gồm tai nạn hồi tháng 12 của Air Asia khiến 162 người chết. Đảo quốc Thái Bình Dương này là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất ở châu Á, nhưng đang chật vật tuyển mộ đủ số phi công, thợ máy và nhân viên điều khiển không lưu, tay nghề cao để đảm bảo an toàn. Hãng hàng không Trigana bị 14 vụ tai nạn lớn kể từ khi bắt đầu hoạt động hồi năm 1991 và có tên trong danh sách các hãng hàng không của Indonesia bị cấm bay vào không phận của Liên hiệp châu Âu. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi ngày hôm nay lên tiếng về việc bãi nhiệm hồi tuần trước, không cho Chủ tịch Quốc hội Swe Man giữ vị trí người đứng đầu đảng cầm quyền Miến Điện. Phát biểu trong kỳ họp cuối của các nhà lập pháp trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, bà Aung San Suu Kyi mô tả việc phế truất ông Swe Man khỏi chức vụ lãnh đạo đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển là một việc làm phi dân chủ. Bà nói, những gì đang diễn ra không phải là điều mà chúng ta nhìn thấy từ một nền dân chủ hiệu quả. Ông Swe Man hiện vẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội, nhưng đang đối mặt trước một sức ép khác của một số thành viên Quốc hội, có thể dẫn tới khả năng ông bị đặt vấn đề. Bà Aung San Suu Kyi ngày hôm nay khẳng định rằng đề nghị đó là nực cười. Hôm qua, bà đã gặp ông Swe Man. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của bà muốn cải cách hiến pháp. Theo lịch trình, Miến Điện sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kiểu này kể từ khi sự cai trị của quân đội trong nhiều chục năm chấm dứt vào năm 2011. Tổng thống Thein Sein, người truất phế ông Swe Man, trong nỗ lực củng cố quyền lực chính trị trước cuộc bầu cử, không ra tái tranh cử với tư cách là một ứng viên của Quốc hội, nhưng vẫn có thể là một người được đề cử cho vị trí tổng thống. Chiếu theo quy định của hiến pháp, thì bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, không được ra tranh cử tổng thống Miến.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc thăng tướng cho 4 sĩ quan chống Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới thăng cấp thượng tướng cho 10 sĩ quan cấp cao của nước này và 4 nhân vật trong số đó từng tham gia vào việc hoạch định các chiến dịch chống Việt Nam. Giới quan sát trong nước cho rằng Hà Nội cần phải lưu ý đề phòng việc thăng hàm này. 4 sĩ quan này là ông Lưu Việt Quân, 60 tuổi, người đứng đầu quân khu Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc. Ông Triệu Tông Kỳ, 60 tuổi, người đứng đầu quân khu Tề Nam, tỉnh San Đông. Ông Lý Tác Thành, 61 tuổi, người đứng đầu quân khu Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Và ông Vương Ninh, 60 tuổi, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vũ trang. Việc phong tướng này diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đánh dấu 80 năm ngày thành lập, củng cố vị thế lực lượng quân sự lớn nhất trên thế giới. Nhận định về đợt thăng cấp này, ông Dương Danh Di, cựu quan chức ngoại giao hiện nghiên cứu về quan hệ Việt Trung nói:
Quân đội Trung Quốc là mấy chục năm nay là không có chiến tranh rồi, cho nên là bây giờ Trung Quốc nó rất cần những anh có thực thế chiến đấu để làm những anh đã có kinh qua thực tế chiến đấu và đặc biệt là với Việt Nam. Những thằng mà đã trực tiếp chiến đấu là trong đó là chiến đấu với Việt Nam, ít nhất là ông hiểu quân đội mình, nó hiểu mình hơn những thằng khác. Để làm 4 thằng giấu Việt Nam chứng tỏ là nó coi trọng cái chuyện mà chiến đấu với Việt Nam sắp tới, nên nhằm vào cái cuộc chiến đấu với Việt Nam. Đấy là cái điều mà Việt Nam chú ý.
Đích thân ông Tập Cận Bình, người đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc, tham gia buổi lễ phong tướng cho 10 sĩ quan cao cấp. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin về đợt thăng cấp tướng tập thể này, nhưng không nhắc tới mối liên hệ giữa 4 trong số các tướng lĩnh này trong cuộc xung đột với Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, người cũng nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung cho rằng, việc phong tướng của quốc gia láng giềng của Việt Nam cho thấy một chiến lược nhất định. Ông Nhã nói,
4 trên 10 vị tướng mới đây đó, thì là trong đó những người mà họ cho là có công đó để sống Việt Nam đó, thì như vậy thể hiện được cái chiến lược của họ rồi. Rất rõ rồi, chứ không còn mơ hồ gì nữa. Họ vẫn cho rằng là đối với Việt Nam thì phải phát triển cái vấn đề quân sự, trong đó có vấn đề phong tướng, cũng để hình thức mà để dằn mặt Việt Nam.
Giới quan sát cho rằng động thái của Trung Quốc cho thấy rằng Việt Nam vẫn nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh, nhất là khi quan hệ giữa hai nước láng giềng vấp phải nhiều sóng gió thời gian qua. Tán đồng ý kiến của ông Nhã, nhà nghiên cứu Dương Danh Di cho rằng việc Việt Nam hiện nay là đối tượng tác chiến của quân đội Trung Quốc là điều rõ ràng. Ông nói,
đối với Liên Xô thì nó cũng có thể nghiên cứu rồi, với Ấn Độ cũng phải nghiên cứu rồi, nhưng mà chiếc mắt mũi nhọn nó chiếc vào Việt Nam. Thì cái chuyện rõ ràng là cái chuyện Biển Đông rồi, cái chuyện biên giới trên bộ, nhiều chuyện lắm, cho nên là lúc nào mà nó có thể gây chuyện với Việt Nam là nó gây chuyện chiến tranh biên giới, là chiến tranh là Trung Quốc lúc nào nó muốn là nó đều có thể gây chuyện với Việt Nam được. Còn với Ấn Độ, với Liên Xô là những nước lớn, nó phải tính toán.
Trong tổ chức của quân đội Trung Quốc hiện nay, thượng tướng là cấp hàm cao nhất, ngoại trừ tướng Trương Sĩ Ba, 63 tuổi, hiệu trưởng Đại học Quốc phòng. 7 thượng tướng còn lại đều có tuổi đời nhỏ hơn ông Tập Cận Bình, 62 tuổi. 2 người còn lại có cùng tuổi đời với Chủ tịch Trung Quốc. Mới đây, tin cho hay Trung Quốc đã yêu cầu Brazil giúp đỡ phát triển một chương trình chiến tranh du kích cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, PLA. Đại tá Ansema Marque de Araujo Martins, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Chiến tranh Du kích Brazil cho biết như vậy. Ông Ansema cho tờ Jane's Defense Weekly cho biết như vậy hôm 10 tháng 8. Theo tạp chí về quốc phòng này, PLA cảm thấy cần phải tăng cường khả năng mở chiến tranh du kích vì có đường biên giới dài, nhiều cây cối với các nước láng giềng như Việt Nam và Ấn Độ, hai quốc gia hiện có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Đại tá Ansema được trích lời nói xin trích, họ đã yêu cầu chúng tôi cử người sang huấn luyện phát triển chương trình chiến tranh du kích ở Trung Quốc. Tuy nhiên, quan chức quân sự này không nói rõ là Bắc Kinh đã yêu cầu bao nhiêu người cố vấn và khi nào thì chương trình sẽ bắt đầu. Trung tâm huấn luyện chiến tranh du kích của Brazil đã huấn luyện gần 6.000 binh sĩ, trong đó có 500 người nước ngoài kể từ khi được thành lập năm 1965. Dù chưa có con số thống kê cụ thể, chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 đã làm hàng chục nghìn binh sĩ ở cả hai phía bỏ mạng. Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã trở nên căng thẳng vì các hoạt động lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông. Mới đây, báo Kommersant có trụ sở ở Moscow cho rằng quân đội Việt Nam đang chuẩn bị các lực lượng đặc biệt để có thể tấn công các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực. Bài báo viết rằng, cũng như các cuộc diễn tập quân sự đã được quân đội Việt Nam tiến hành từ năm 2004, đã cho thấy máy bay chiến đấu Su-22 của Không quân Việt Nam sẽ được dùng để phát động cuộc tấn công đầu tiên chống các mục tiêu trên biển bằng tên lửa không đối địa AS-10. Các chiến đấu cơ này có thể tấn công các tàu hải quân của Trung Quốc từ độ cao 2.500 tới 3.000 mét. Việt Nam chưa lên tiếng thừa nhận hay phản bác các thông tin mà tờ báo của Nga nêu ra. Cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam lãnh án tù. Cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Michael Sacktack, vừa mới bị tuyên án 64 tháng tù giam vì nhận hối lộ hơn 3 triệu đô la để làm visa vào Mỹ. Ông bị kết án hơn 5 năm tù tại Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington hôm 14 tháng 8, gần 2 năm sau khi nhận tội tham gia vào một đường dây làm visa bất hợp pháp cho khoảng 500 trường hợp xin visa theo diện không định cư vào Mỹ. Các công tố viên cho rằng ông Sacktack đã thu về hơn 3 triệu đô la và khoản tiền này sau đó đã được dùng để mua bất động sản ở Thái Lan. Khoản tiền này đã được rửa qua ngả Trung Quốc. Bị cáo này là trưởng bộ phận duyệt xét visa không định cư tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 2010 cho tới tháng 9 năm 2012. Mỗi một người xin visa phải trả một khoản tiền từ 15.000 tới 70.000 đô la để có thị thực vào Mỹ. Ngoài ông Sacktack, còn có 3 người khác cũng nhận tội tham gia vào đường dây làm visa bất hợp pháp. Thẩm phán tại phiên tòa nói rằng chính vì sự tham lam ích kỷ của bị cáo mà gần 500 công dân nước ngoài đã có thể nhập cảnh vào Mỹ mà không bị xét duyệt hồ sơ kỹ càng. Ông Sacktack bị bắt hồi năm 2013 ở Nam California và thừa nhận phạm tội. Ông ta đồng ý hoàn trả số tiền thu bất chính.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững lập trường rằng những đặc vụ do Trung Quốc phái tới Mỹ để bí mật truy lùng và gây sức ép lên những người Trung Quốc đào tẩu phải chấm dứt những hoạt động như vậy. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jeff Seddon của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai từ chối bình luận trực tiếp về những tố giác do tờ New York Times tường thuật trước tiên, nhưng họ nói rõ là những hoạt động như vậy là không được phép nếu không thông báo trước cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby nói, theo luật pháp của Mỹ, một người không phải là một nhân viên ngoại giao hay nhân viên lãnh sự mà lại hành động ở Mỹ như một nhân viên chấp hành luật pháp của một chính phủ nước ngoài mà không thông báo, thì người đó đã phạm một tội phạm hình sự. Ông Kirby cho biết, Hoa Kỳ và Trung Quốc thường xuyên liên lạc với nhau về điều mà ông gọi là những vấn đề quan tâm chung, kể cả những kẻ bị truy nã và những kẻ tham nhũng, thông qua nhóm liên lạc hỗn hợp Mỹ-Trung về hợp tác chấp hành luật pháp. Nhưng ông nói rằng Washington cũng nói rõ với Trung Quốc là tiến trình đó phải được thực hiện như thế nào. Trung Quốc phải cung cấp cho các giới chức Mỹ những bằng chứng quan trọng, rõ ràng và có tính cách thuyết phục, để các cơ quan chấp hành luật pháp của chúng tôi tiến hành công tác điều tra, trục xuất và truy tố những kẻ đào tẩu. Đó là lời ông Kirby.
Hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đưa ra lời cảnh cáo về những hoạt động lén lút mà Trung Quốc có thể thực hiện ở Mỹ. Ông Mark Raimondi, phát ngôn viên Bộ Tư pháp nói, nếu những hoạt động không được báo cáo như vậy xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ chấp hành luật pháp của mình một cách hết sức tích cực. Trước đó trong ngày thứ Hai, truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích những hành động của Mỹ và kêu gọi các giới chức Mỹ chứng tỏ sự thành thật trong chương trình hợp tác chống tham nhũng với Trung Quốc. Bài bình luận của Tân Hoa Xã cũng nói rằng việc Hoa Kỳ ra lệnh cấm hoạt động đối với những nhân viên đặc vụ Trung Quốc tham gia chiến dịch bài trừ tham nhũng có tên là chiến dịch săn chồn là một việc đáng tiếc. Những nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm truy lùng những kẻ đào tẩu ra nước ngoài, trong đó có những người mang theo khá nhiều tiền bạc, của cải, là những nỗ lực được dân chúng Trung Quốc tán thưởng nhiệt liệt. Theo tường thuật của tờ New York Times, từ năm 2014 tới nay, hơn 930 nghi can đã bị dẫn độ, trong đó có hơn 70 người đã tự nguyện về nước trong năm nay. Nhưng những thủ đoạn hăm dọa mà đặc vụ Trung Quốc sử dụng đã làm cho các giới chức Mỹ tức giận. Những nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho tờ New York Times biết rằng nhiều đặc vụ Trung Quốc đã nhập cảnh vào Mỹ với visa du lịch hoặc thương mại để che giấu ý đồ của mình.
Tin tức về chiến dịch săn chồn được loan tải trong lúc các mối quan hệ Mỹ-Trung có nhiều căng thẳng và chỉ vài tuần trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo ông Jerome Cohen, giáo sư luật học của Đại học New York, có phần chắc là cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều rất thận trọng trong việc xử lý mối bất đồng này, vì xử lý không khéo sẽ mang lại những hậu quả vô cùng tai hại. Ông nói với đài VOA, vào thời điểm này, tôi không nghĩ là chúng ta sẽ thấy những tác động lớn đối với doanh nghiệp Mỹ hay doanh nghiệp Trung Quốc. Và hầu hết những vấn đề này là những vấn đề cá biệt của một số người có giới hạn. Các giới chức Mỹ không chịu cho biết những người mà đặc vụ Trung Quốc muốn truy lùng là những ai hay có bao nhiêu người, nhưng họ thừa nhận rằng một số người bị truy lùng vì những tội phạm có tính chất chính trị. Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay không có hiệp ước dẫn độ. Các giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ trước đây nói với truyền thông Trung Quốc rằng sự tăng cường hợp tác của Mỹ sẽ tùy thuộc vào cam kết của Bắc Kinh đối với chế độ pháp trị, kể cả việc cung cấp những bằng chứng liên quan. Tuy nhiên, giáo sư Cohen của Đại học New York cho rằng đây là vấn đề khá phức tạp và có tính chất tế nhị. Ông nói, bên cạnh các vấn đề nhân quyền, phải chăng còn có những lý do khiến Hoa Kỳ muốn giữ những người đó ở nước Mỹ bởi vì họ có thể cung cấp một nguồn thông tin quý giá? Có thể một số người trong những người đó đã bắt đầu hợp tác với Mỹ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, trời mưa tại thành phố cảng Thiên Tân của Trung Quốc ngày hôm nay gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ và khiến người ta lo sợ về các hiệu ứng có thể có từ các hóa chất độc hại sau các vụ nổ lớn hồi tuần trước tại một nhà kho khiến ít nhất 114 người thiệt mạng. Công nhân tại địa điểm xảy ra tai nạn đã dành một phút mặc niệm và các tàu hàng cho vang còi để tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Hiện có khoảng 57 người còn mất tích, đa số là lính cứu hỏa. Các nhà kho tại đây chứa vài ngàn tấn hóa chất, trong đó có 700 tấn chất sodium cyanide, 800 tấn ammonium nitrate và 500 tấn chất potassium nitrate. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, công ty vận hành các nhà kho này có giấy phép đăng ký hoạt động với các hóa chất độc hại, nhưng chỉ mới được cấp hồi tháng 6 vừa qua. Cũng trong ngày hôm nay, Cơ quan Phòng chống Tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc loan tin là nhà chức trách đang tiến hành điều tra lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về an toàn lao động tại Trung Quốc. Nguồn tin này cho hay, ông Giang Dongliang bị tình nghi là vi phạm nghiêm trọng kỷ cương luật lệ, nhưng không tiết lộ chi tiết nào thêm hoặc là không nói thẳng là cuộc điều tra có liên quan tới vụ nổ hay không. Công tố viên hàng đầu của Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân tai nạn và đánh giá xem là liệu có dấu hiệu vi phạm luật an toàn quy định vị trí các cơ sở hóa chất đối với khu dân sinh và đường xá hay không. Nhà chức trách cũng cho sơ tán khu vực xung quanh địa điểm vụ nổ, trong khi các toán công tác thu dọn trong phạm vi rộng 6 cây số. Hàng trăm cư dân địa phương xuống đường biểu tình ngày hôm qua yêu cầu nhà nước bồi thường nhà cửa bị hư hại trong vụ nổ. Nhà chức trách Bangladesh loan báo vừa bắt giữ 3 người bị nghi là thành phần chủ chiến Hồi giáo, tình nghi dính líu tới vụ sát hại 2 blogger nổi tiếng theo chủ nghĩa thế tục trong tôn giáo. Trong số đó có một người bị tố cáo là hoạch định các vụ giết người này. Một phát ngôn nhân của lực lượng hành động nhanh Bangladesh ngày hôm nay cho báo giới biết, nghi can Tohidur Rahman, 58 tuổi, cùng 2 thành viên tích cực khác của nhóm Hồi giáo Ansarullah Bangla đã bị bắt tại Dhaka ngày hôm qua. Nguồn tin này cho hay, 3 người này bị tình nghi sát hại blogger quốc tịch Mỹ Anvijit Roy hồi tháng 2 và blogger Anantha Bijoy Das vào tháng 5. Hai nạn nhân đã bị những kẻ tấn công cầm dao rửa chém chết trước đây trong năm. Họ nằm trong số 4 blogger theo chủ nghĩa thế tục trong tôn giáo bị chém chết tại Bangladesh tính từ đầu năm tới nay. Người phát ngôn của lực lượng hành động nhanh Bangladesh cho biết, nghi can Rahman khai với nhà chức trách rằng bản thân là công dân Anh. Giới hữu trách tố cáo Rahman là kẻ chủ mưu và cũng là người tài trợ chính cho vụ tấn công. Hai đồng phạm còn lại được xác định danh tánh là Sadek Ali và Amimud Molik. Đáp lại các vụ sát hại này, nhóm Hồi giáo Ansarullah Bangla đã bị cấm hoạt động. Vào tháng 2, blogger và cũng là nhà văn Avijit Roy, người Mỹ gốc Bangladesh, đã bị chém chết ở Dhaka. Ông là sáng lập viên của trang blog theo chủ nghĩa vô thần nổi tiếng mang tên Giải phóng tư duy người dân sống ở Bangladesh. Ông cũng nổi tiếng vì phản đối trào lưu tôn giáo chính thống. Tới tháng 3, một blogger khác tên là Washur Rahman bị chém chết bởi 3 tín đồ Hồi giáo tại thủ đô. Blogger này được biết đến vì quan điểm chỉ trích Hồi giáo. Tháng 5, blogger Anantha Bijoy Das, 33 tuổi, bị côn đồ cầm mã tấu chém chết tại thành phố Sylhet ở đông bắc Bangladesh trong lúc đang trên đường tới ngân hàng làm việc. Tới tháng 6, cảnh sát đã bắt được một nghi can là phóng viên ảnh tại địa phương. Vụ sát hại gần đây nhất xảy ra hồi tuần trước khi blogger Niloy Chakrabarty, 40 tuổi, bị chém chết bởi một nhóm tấn công hôm thứ Sáu. Cảnh sát bắt được hai người đàn ông bị tình nghi là thành viên của nhóm Hồi giáo Ansarullah Banla có liên hệ tới vụ sát hại blogger này.
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir không chịu ký một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 20 tháng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Các nhà điều giải tại cuộc đàm phán ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia hôm thứ Hai cho biết, Tổng thống Kiir nói với họ là trước khi ký kết thỏa thuận này, ông cần có 15 ngày để về nước để tham khảo ý kiến của nhiều người. Lãnh tụ phe nổi dậy ông Riek Machar nói rằng ông ngạc nhiên trước quyết định của ông Kiir.
To me, there is no reason why he requested for more time.
Theo tôi, ông ấy không có lý do gì để đòi có thêm thời giờ. Ông ấy có một thỏa thuận rất tốt. Đây là thỏa thuận chia sẻ quyền hành ở mọi cấp. Ở cấp quốc gia, ông ấy được chia phần rất lớn. Ở cấp tiểu bang, ông ấy cũng được chia phần rất lớn. Cho nên tôi không hiểu tại sao ông ấy lại không chịu ký.
Thỏa thuận này đã được ký kết hôm thứ Hai bởi thủ lãnh của phe nổi dậy cùng với người đứng đầu đảng đương quyền Nam Sudan là ông Bagang Amum. Nhưng thỏa thuận này rõ ràng là không còn ý nghĩa nữa sau khi bị Tổng thống Kiir bác bỏ. Ông Jan Eliasson, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nhận định như sau về diễn tiến này.
I hope this is a historic day. I hope this is the day when we were meeting here.
Tôi hy vọng đây là một ngày lịch sử. Tôi hy vọng đây là ngày mà mọi người chúng ta nhóm họp ở đây ai nấy đều trông đợi. Ngày 17 tháng 8 sẽ đánh dấu một bước ngoặt. Điều này liên hệ tới vận mạng của quốc gia Nam Sudan. Và đương nhiên, việc có quyết định đúng đắn là một bổn phận vô cùng to lớn. Tôi hy vọng những quyết định đó bây giờ phải được thực hiện càng sớm càng tốt, bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ để phí phạm. 15 ngày là một thời gian khá dài đối với những người đã phải trả giá đắt trong một thời gian khá lâu.
Trên tài khoản Twitter của chính phủ, Tổng thống Kiir nói rằng hòa bình không thể được duy trì thì không nên ký. Ông cũng viết rằng nếu ký ngày hôm nay mà ngày mai chúng ta lại trở lại với chiến tranh thì chúng ta đạt được những gì. Quyết định của ông Kiir là chướng ngại mới nhất đối với cuộc hòa đàm nằm dưới sự bảo trợ của khối IGAD ở Đông Phi và một số quốc gia trong đó có Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby cho biết Hoa Kỳ sẽ xem xét tới những phương thức nhằm gia tăng cái giá phải trả cho sự ngoan cố nếu Nam Sudan không ký kết thỏa thuận hòa bình. Cuộc nội chiến Nam Sudan bùng ra vào tháng 12 năm 2013, vài tháng sau khi Tổng thống Kiir cách chức Phó Tổng thống Machar. Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc chiến này làm hơn 2 triệu 200.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó có 1 triệu rưỡi người tản cư trong nước và 730.000 người chạy sang các nước láng giềng. Phái bộ của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan nói rằng họ đang cung cấp nơi tạm trú cho gần 200.000 thường dân tại các căn cứ của họ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.